cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của sách ECT đoạn 2 và biết rằng ECT được tuyển chọn làm hoàng hậu cho vua Asiru. Và hôm nay tôi xin nhắc lại điều được đề cập trong chương trình kỳ trước và xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến việc người Do Thái bị chống nghịch. Ở trong sách ECT đoạn 2, câu 16 đến 17. Ấy vậy, ECT được đưa đến cùng vua Asiru trong cung vua nhằm tháng 10, là tháng Tebet, năm thứ bảy đời người trị vì. Vua thương mến ECT nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn trước mặt vua hơn những người nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Khi thấy ECT, vua không còn tìm thêm người nào khác nữa để làm hoàng hậu. Cuộc thi tuyển kết thúc, vua đã chọn được người thế cho vả thi, ECT được lập nên làm hoàng hậu. Cách nào mà ECT trở nên trúng tuyển? Có phải đó là một việc tình cờ hay là may mắn không? Tôi không nghĩ như thế. Việc ECT được tuyển chọn là bởi sự chăm sóc của Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta đã thấy điều này trong đoạn kế tiếp, và nó rất là cần thiết cho Đức Chúa Trời đi trước và sắp đặt việc bảo vệ dân sự của Ngài. Ngài làm điều này qua việc lập ECT lên làm hoàng hậu. Bởi lý do đó, chúng ta được nói cho biết về triều đình ngoại giáo, tiệc yến lớn và sự sai xưa đã xảy ra. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta thấy sự tể trị của Ngài trong mọi vấn đề của con người và Satan. Đây là điều đem đến sự an ủi lớn cho con dân của Ngài trong thời kỳ chúng ta đang sống hiện nay. Chúng ta được nói cho biết rằng vua yêu mến ECT. Tôi xin thú nhận rằng tôi không được sự cảm kích về điều này chi cả. Đối với những ai đã tìm hiểu về sách Ruter, biết được sự nhấn mạnh về chuyện tình của Bo và Ruter, đó là một chuyện đáng yêu nhất. Trong chuyện tình của Bo và Ruter, nêu cho chúng ta một hình ảnh về tình yêu thương của Đấng Christ đối với hội thánh của Ngài. Nhưng phải nói rằng, tôi không tìm thấy được sự cao quý nào trong tình yêu trong câu chuyện của vua Asiru với ECT. Asiru là một vị vua già, buồn chán, cuộc đời không còn kéo dài bao lâu nữa. Đây là câu chuyện của một người nước ngoài đối đến quốc gia này. Một vị vua già cưới một cô gái trẻ. Tôi xin nói rằng, không ai có thể biện bạch để nói đó là hình ảnh của Đấng Christ và hội thánh. Do vậy, biến cố này rất là quan trọng. Thật là thích thú để thấy rằng, cô gái trẻ của một dân tộc bị bắt làm phu tù đột nhiên trở thành hoàng hậu của một quốc gia ngoại giáo lớn nhất thế giới. Làn sóng chống đối của người Do Thái đang âm ỉ nhằm để tiêu diệt dân tộc này. Mục tiêu lớn của Đức Chúa Trời cho dân Do Thái có thể bị tổn hại khi sự nguy hiểm đến. ECT đang ở trong vị trí duy nhất có thể chống đỡ được. Đức Chúa Trời đã đặt bà ta trong vị trí này. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong ECT đoạn 2 câu 18. Đoạn vua bày một tiệc yến lớn đãi các quan trưởng và thần bọc mình, tức tiệc yến của bà ECT. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Các bạn có nhớ rằng sách này khởi đầu với một tiệc yến lớn? Giờ đây chúng ta thấy có một tiệc yến lớn nữa, tiệc ăn mừng hoàng hậu ECT. Giờ đây vua có một hoàng hậu khác thay thế Vả Thi, vua giảm thuế cho dân chúng một năm. Ngày nay, nếu điều này được làm trong thời của chúng ta, dân chúng rất vui mừng, hoan nghênh. Vua Asiru vẫn còn đầy quyền lực để quyết định việc thảm thuế. Và trong sách ECT đoạn 2 câu 19, khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc-đô-chê ngồi ở nơi cửa vua. Mạc-đô-chê giờ đây có một địa vị mới. Ông đang ngồi nơi cửa vua. Điều này có nghĩa là ông đang ở trong địa vị của một người thẩm phán. Vì trong thế giới cổ xưa, tòa án được nhóm lại tại cổng thành, chứ không nhóm lại tại phòng xử án. Hầu hết mọi thành đều có vách tường xung quanh. Tất cả mọi người dân trong thành đều ra vào qua cổng thành. Tòa nhóm lại tại cổng thành, chứ tòa không nhóm lại tại hội trường của thành phố hay tại trung tâm của thành phố. Các bạn nhớ, khi chúng ta tìm hiểu sách Luther trước đây, Bô đã đến trước cổng thành để thực hiện một việc pháp lý liên hệ đến quyền thừa hưởng đất đai. Cũng như ông Lót là người đã ngồi trước cổng thành Sodom. Điều đó có nghĩa rằng ông ta đang tham dự vào công việc với chính quyền của thành phố này. Ông lo việc phân xử. Xin các bạn hãy nhớ và nhìn về để ý đến Mạc-đô-chê. Cần nên chú ý là sau khi ECT trở thành hoàng hậu, điều kế tiếp các bạn thấy lời kỹ thuật nói rằng Mạc-đô-chê trở nên một người thẩm phán, ngồi phán xét trước cổng thành. Đây là một sự kiện lạm quyền để đưa người thân thế của mình vào trong chức vụ. Tôi không biết là Mạc-đô-chê được lập làm thẩm phán đó là bởi nhờ khả năng của ông hay là bởi vì hoàng hậu ECT đã nói nhỏ vào lỗ tai của vua. Mạc-đô-chê giống như cha của tôi vậy. Ông là một người có nhiều khả năng, và tôi xin vua ban cho ông một địa vị tốt. Khi nghe hoàng hậu nói như thế, có thể vua đã trả lời: tại cổng thành phía đông đang thiếu người phân xử. Vua sẽ cho Mạc-đô-chê vị trí đó. Xin các bạn nhớ rằng, sách ECT ký thực các việc của con người, và các bạn thấy công việc của các quan chức chính quyền ngày nay vẫn không thay đổi. Tất nhiên là họ dùng quyền thế, họ dùng ảnh hưởng, dùng thế lực để đem những người thân thế của mình vào trong những vị trí quan trọng. Và trong sách ECT đoạn 2 câu 20, ECT y như lời Mạc-đô-chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì ECT làm theo điều Mạc-đô-chê dặn nàng khi nàng còn được bảo dưỡng ở nơi nhà người. ECT có một đức tính đáng được chú ý. Do rằng cô ta đã kết hôn với vua và trở thành hoàng hậu, cô vẫn còn nhận lấy những lời chỉ bảo dạy dỗ của người nuôi dưỡng cô. Và tôi có thể thấy rằng Mạc-đô-chê cũng là một người nổi bật trong Kinh Thánh, nhưng ít có người để ý đến. Ông ta có nhiều khả năng đặc biệt. Vào điểm này, chúng ta thấy có một việc xảy ra mà gần như không có dính dáng gì. Nhưng qua việc này, ở điểm này liên hệ đến cả sách. Như một người đã phát biểu, Đức Chúa Trời di chuyển cánh cửa lớn bằng một cái bản lề nhỏ. Một lần nữa chúng ta thấy sự chăm sóc của Đức Chúa Trời. Ngài đang hành động ở phía sau hậu trường. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách ECT đoạn 2, câu 21-23. Trong các ngày đó, Mạc-đô-chê ngồi nơi cửa vua, có hai quản quan của vua trong bọn kẻ giữ cửa, đó là Bích-thang và Thê-rích, nổi giận toan mưu ra tra tay vào vua Asiru. Việc ấy thấu đến mặt đôi chê biết. Người học lại cho hoàng hậu Esete, bà Esete nhân tên mặt đôi chê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả hai đều bị treo nơi cây hình. Đoạn, họ chép những điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Đây là một chuyện xảy ra rất lý thú. Mặt đôi chê đang ngồi tại cổng thành, có đông dân qua lại cổng thành. Ông nghe hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Ông nghe họ đề cập đến tên của vua. Mặt đôi chê chú ý nghe thêm và khám phá là họ đang có mưu định giết vua. Vì thế mặt đôi chê lập tức báo tin cho ECT hay về mưu định này. Và với vị trí mới của mặt đôi chê tạo cho ông một cơ hội nghe được mưu định giết vua. Sau khi mặt đôi chê nói cho ECT biết mưu định giết vua, ECT nói cho vua biết. Tôi dự đoán bà đã nói với vua. Vua có nhớ rằng tôi đã gợi ý với vua về mặt đôi chê để làm người phán xét trước cổng thành, và ông ta đang thực hiện công tác rất tốt. Ông khám phá rằng có người mưu định giết vua. Vua cho người điều tra và thấy đúng sự thật. Hai người muốn giết vua bị bắt và bị xử tử chết bằng cách treo trên trụ hình. Điều này làm trùng bước những ai có dự định muốn giết vua. Dĩ nhiên trong thời đó dân chúng chưa có khai quá nhiều, nhưng họ cũng không đến chỗ vô luật hay là phạm tội quá nhiều. Tất cả câu chuyện này được chép vào sách sử ký của vua và có bản lưu trữ trong nước Ba Tư. Một điều đáng chú ý nữa về việc bị bỏ sót. Mặt đôi chê không được khen thưởng và không được công nhận qua việc giúp vua thoát chết. Tôi nghĩ là mặt đôi chê phiền muộn về việc này nhiều lần khi nhớ đến việc tại sao ông bị lãng quên. Lẽ ra mặt đôi chê được phát một quân chương hoặc là một giấy khen trong việc cứu mạng vua, vì ông ta xứng đáng cho công lao đó. Tại sao Đức Chúa Trời để cho việc này bị trôi qua? Đức Chúa Trời đang cai trị. Bởi sự chăm sóc bảo vệ của Ngài, Ngài đang điều khiển mọi sự này. Thưa các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp đến ECT đoạn 3, nói đến việc Ha-man chống nghịch với người Do Thái. Trong Kinh Thánh gọi là dân Israel. Khi chúng ta đọc đoạn này, chúng ta có thể thay thế tên của Pharaoh với Haman, hay các bạn có thể thay vào tên của Hitler. Thật sự, có nhiều tên khác được thế vào đây. Từ khi dân Do Thái rời khỏi Ai Cập trở về cho đến giờ phút này, chưa hề có một mưu toan nào nhằm tiêu diệt Do Thái như lúc này. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách ECT đoạn 3 câu 1. Sau các việc ấy, vua Asiru thăng chức cho Haman, con trai Hamadatha, người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Tại đây chúng ta được giới thiệu cho biết một người có tên là Haman. Ông là một trong những người trong nhóm lãnh đạo chiến dịch chống lại người Do Thái. Ông được vua thăng chức, và nếu so với thời nay, tương đương với chức vụ thủ tướng. Haman là người Agag. Nếu xem trở lại trong sách Samuel thứ nhất đoạn 15 câu 8, chúng ta thấy người Agag là dòng tộc hoàng gia của người Amalek. Vua Saul nên vâng lời Đức Chúa Trời mà tiêu diệt hết người Agag. Nếu vua Saul đã làm những gì Đức Chúa Trời phán bảo ông, dân tộc của ông sẽ không ở trong hoàn cảnh này, bởi vì người Agag đã bị biến mất đi. Đức Chúa Trời nhìn xuyên qua lịch sử, Ngài nhìn thấy những điều gì sẽ đến. Vua Sa-lô thất bại trong việc tiêu diệt người Agag. Điều này dẫn đến sự tiêu diệt của dân tộc ông. Nhưng một lần nữa, Đức Chúa Trời đang đứng phía sau bối cảnh để trông chừng dân sự của Ngài. Không có một vũ khí nào thích đáng để chống lại người Do Thái. Nhiều người nghĩ rằng Hitler có thể trở thành một người độc tài để cai trị thế giới. Vì thế các nước đồng minh đã hiệp lại nhau để chống nghịch lại ông. Một số người khác nói rằng chúng ta không nên tham dự vào chiến tranh. Tôi đồng ý như vậy. Tôi nghĩ rằng dùng sức mạnh con người là hoàn toàn sai. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể ngăn chặn Hitler. Nhưng chính Đức Chúa Trời là đấng ngăn chặn Hitler. Đức Chúa Trời cũng là đấng ngăn chặn Haman. chúng ta bắt đầu thấy tại sao Đức Chúa Trời đưa dẫn Esther lên ngôi hoàng hậu. Nếu bà không ở đó thì Haman đã chống nghịch với người Do Thái và tiêu diệt dân tộc này. Đây là một điều mà ông quyết chí thực hiện. Mời các bạn xem tiếp trong Esther đoạn 3 câu 2. Hết tải thần bọc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Haman. Vì về phần người, vua đã truyền bảo như vậy. Nhưng Mạc-đô-chê không cúi xuống cũng không lại người. Vua đã truyền bảo rằng, vua có một quan trưởng mới, giống như chức vụ thủ tướng hiện nay. Mọi người phải cúi đầu trước mặt Haman và nhìn nhận địa vị của ông. Chúng ta đã tìm hiểu trong phần trước đây và biết Mạc-đô-chê là một quan xét ở cổng thành. Ông cũng là một quan chức của nhà vua. Như thế, ông phải cúi đầu xuống trước mặt Haman. Nhưng chúng ta được nói cho biết là Mạc-đô-chê không quỳ mọp trước mặt Haman. Thưa các bạn, từ đây tôi chuẩn bị bắt đầu thay đổi tư tưởng về Mạc-đô-chê. Tôi quan nghênh hành động của Mạc-đô-chê từ chối tôn kính Haman. Tôi nghĩ các người khác cũng đều mọp sát xuống khi Haman đi qua. Giờ đây tôi thấy lần đầu tiên bàn tay của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động trên đời sống của Mạc-đô-chê. Dù Mạc-đô-chê đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn còn nhận biết Đức Chúa Trời. Dù rằng ông không có cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong Esther này, nhưng ông nhận biết Đức Chúa Trời. Các bạn có biết tại sao tôi kết luận như vậy không? Luật pháp của Đức Chúa Trời với người Do Thái rất rõ ràng. Họ không cúi đầu lại bất cứ ai, chỉ thờ lại Đức Chúa Trời mà thôi. Con cái của Đức Chúa Trời không được làm hình tượng và không được thờ hình tượng. Họ không được thờ lại bất cứ điều gì hay bất cứ người nào. Vì thế, sau khi Haman được lên địa vị cao, mọi người phục vụ vua đều phải sắp mặt trước mặt Haman, ngoại trừ một người, đó là Mạc-đô-chê. Giờ đây, Mạc-đô-chê lại thêm nổi bật. Mạc-đô-chê và Esther không có trung tín để trở về Jerusalem, nhưng họ liều mạng sống để cứu vớt dân tộc của họ. Vì thế, tôi xin lỗi về những lời không tốt nói về Mạc-đô-chê trước đây. Và trong sách Esther đoạn 3, câu 3 đến câu 4. Các thần bọc ở nơi cửa vua bèn nói với Mạc-đô-chê rằng: "Cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng tôi với người này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay, đặng thử xem sự tình của Mạc-đô-chê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giu-đa." Mạc-đô-chê được hỏi tại sao không cúi đầu trước mặt Haman. Đây là lần đầu tiên Mạc-đô-chê tiết lộ ông là người Do Thái. Trước thời điểm này, Mạc-đô-chê không có nói cho bất cứ ai biết điều đó. Các bạn có nhớ ông đã dặn bảo Esther khi vào cuộc thi tuyển sắc đẹp không được nói cho bất cứ ai biết về nguồn gốc chủng tộc này. Ngay cả vua cũng không biết điều đó. Giờ đây, Mạc-đô-chê nói cho họ biết: "Lý do mà tôi không cúi xuống lại Haman bởi vì tôi là người Do Thái." Ngay giờ phút Mạc-đô-chê xưng nhận mình là người Do Thái, ông cũng xưng nhận niềm tin tôn giáo của ông. Ông chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Ông không quỳ lại con người hay con vật nào. Ông được dạy trong sách Phục Truyền đoạn 6 câu 4: "Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai." Mạc-đô-chê tuyên bố cho thế giới bây giờ, thế giới cổ xưa, thế giới hình tượng về sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngày nay chúng ta công bố cho thế giới vô thần về Đức Chúa Trời ba ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Giờ đây những người khác biết tại sao Mạc-đô-chê đứng ở vị thế đó. Người Do Thái tỏ cho thế giới biết rằng họ chỉ thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Tôi rất quan nghênh hành động của Mạc-đô-chê. Tôi xin lỗi về những gì tôi đã nói về ông trước đây. Giờ đây, Mạc-đô-chê đứng về phía Đức Chúa Trời. Ông phải trả một giá rất đắt cho hành động này. Việc làm này đem đến lợi ích cho dân tộc của ông. Nhưng về phía Mạc-đô-chê phải biết rằng ông có thể bị mất công việc, mất chức vụ và ông có thể bị mất mạng sống của mình nữa. Và trong sách ECT đoạn 3 câu 5 đến câu 6. Khi Ha-man thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Ha-man biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một việc nhỏ mọn. Người bèn tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa và tông tộc của Mạc-đô-chê ở trong toàn nước Asiru. Mấy câu kinh thánh này tỏ cho chúng ta thấy Ha-man là một người nhỏ mọn. Ông nên bỏ qua việc Mạc-đô-chê, đừng bận tâm. Khi Mạc-đô-chê bắt đầu đứng về phía Đức Chúa Trời, thì Ha-man bắt đầu bày tỏ sự đê tiện của ông như là một người của Sa-tăng. Trước nhất, chúng ta lưu ý đến sự nhỏ mọn của ông. Chúng ta sẽ lưu ý đến điều này trong suốt câu chuyện của Ha-man. Ông là một người nhỏ mọn. Các bạn sẽ nghe ông nói sau này bên tai của vợ ông với những lời như vậy. Tôi có mọi sự trên thế gian này. Tôi có thể làm được mọi điều trong vương quốc này. Nhưng lại có một người Do Thái kia không cúi đầu trước mặt tôi. Ha-man là một người nhỏ mọn. Và chính điều này gây nên sự phiền muộn cho ông. Ông để điều đó làm cho ông bị khốn khó lớn. Ha-man cố tâm là một điều hết sức kinh khủng. Ông cố gắng tiêu diệt tất cả mọi người Do Thái đang sống trong vương quốc của vua Aseru. Tôi tin chắc rằng Ha-man không biết gì về lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Abraham, tổ phụ của dân tộc Do Thái. Nếu ai chúc phước cho người Do Thái thì sẽ được chúc phước. Nếu ai rủa sả họ thì sẽ bị rủa sả. Đức Chúa Trời đã làm tốt lời hứa của Ngài. Và chúng ta trở lại với những trang sử để thấy điều này đã xảy ra đối với những ai hay những quốc gia nào cố gắng tìm cách tiêu diệt dân Do Thái. Thí dụ như Hitler đã cố gắng tiêu diệt người Do Thái. Ông nghĩ rằng ông có thể dẹp bỏ người Do Thái. Ngày nay, Hitler và nhóm người theo ông đã bị tiêu diệt, nhưng người Do Thái vẫn còn sống với chúng ta ngày hôm nay. Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa chăm sóc dân sự của Ngài. Với sự kiện người Do Thái không bị tiêu diệt, đó là một phép lạ. Trải qua lịch sử từng hồi từng lúc, có nhiều người Ả Rập cũng muốn tiêu diệt người Do Thái, nhưng không thành công. Đức Chúa Trời thật sự bảo tồn họ, chăm sóc họ. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời hành động trong sách ECT này. Và trong sách ECT đoạn 3 câu 7 nói tiếp. Tháng Giêng là tháng Nisan, năm thứ 12 đời vua Asiru, người bỏ phu rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày tháng tại trước mặt Ha-man, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Mỗi ngày, sự tức giận và phiền muộn của Ha-man càng tăng thêm. Mỗi lần ông đi ngang qua cổng thành, mọi người đều cúi đầu xuống mà lại, ngoại trừ một người Do Thái nhỏ, Mạc-đô-chê. Điều này làm cho Ha-man khó chịu. Ông đang nghĩ đến một điều gì sẽ làm. Khi Ha-man nhận biết Mạc-đô-chê từ chối cúi đầu lại mình, thì vì niềm tin tôn giáo của ông tìm cách tiêu diệt hết tất cả dân tộc Do Thái để giải quyết vấn đề. Ha-man nhờ các thuật sĩ Ba Tư bốc thăm để quyết định ngày tháng nào trong năm để đồng loạt tiêu diệt người Do Thái. Các thực sĩ và Ha-man không nhận biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đang tể trị mọi sự, ngay cả đến việc bốc thăm của họ. Thăm bốc trúng vào tháng sau cùng của năm, nhờ đó có thì giờ để phát hiện ra mưu định của Ha-man và ngăn chặn. Các bạn thân mến, khi nghe đến đây tôi nhớ lại một câu mà tôi thường nghe. Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tức là con người mưu tính mọi điều, nhưng thành công hay thất bại do trời định đoạt. Tôi xin tạm ngưng chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh tại đây và xin hẹn tiếp tục cùng với các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Sống với Chúa ngày đêm